Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 42. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 3, dự phần vào sứ mệnh của Hội Thánh, mang đề tài Tận dụng những cơ hội, phần 1. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Côlôse đoạn 4, từ câu 2 đến câu 6 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện và thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết là ấy như điều tôi phải nói. Hãy lấy sự khôn ngoan ân ở với người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào.
Và những nguyên tắc đầu tiên, thiết lập những nguyên tắc căn bản từ Kinh Thánh, làm nền tảng trở nên môn đệ của Chúa, sống động trong đức tin. Chúng ta đang ở trong tiến trình học hỏi để trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu, và trong nền tảng căn bản của những nguyên tắc đầu tiên, sự liên hệ với Hội Thánh là chỗ then chốt, phải được thiết lập cách nghiêm chỉnh, rõ ràng, chắc chắn trong đời sống. Vì không ai có thể theo Chúa ở ngoài Hội Thánh, không ai trở thành môn đệ của Chúa ở ngoài Hội Thánh. Vì Hội Thánh là thân thể của Chúa và là nhà của Đức Chúa Trời, là gia đình của Đức Chúa Trời. Trong đó mọi sự gây dựng đức tin được thiết lập và được thực hành. Tất cả những người tin Chúa thật đều sống trong liên hệ của đại gia đình Chúa là Hội Thánh. Và mỗi người trong tiến trình trưởng thành trong Chúa sẽ nhận biết rằng sự liên hệ với Hội Thánh là sự nối kết chính yếu trong tiến trình trở thành môn đệ Chúa, và cũng là nguyên tắc chính yếu để thực hiện công việc Chúa giao phó, đó là khiến muôn dân trở thành môn đệ Chúa. Tất cả đều được sống động nối kết với Hội Thánh và thực hiện qua Hội Thánh. Chúng ta nhắc lại ba vòng tròn nối kết mà chúng ta đã thiết lập trong những bài học trước, trong loạt bài những nguyên tắc đầu tiên. Vòng tròn đầu tiên chúng ta gọi là vòng tròn kerygma, có nghĩa là sứ điệp phúc âm, rao giảng tin lành về Chúa Cứu Thế Giê-xu qua lời mặc khải trong Kinh Thánh. Đời sống đức tin của người tín đồ bắt đầu bởi sứ điệp phúc âm, và đức tin được đặt để nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu qua sứ điệp phúc âm này. Đó là tin lành về Chúa Cứu Thế Giê-xu gồm có sự trình bày về Chúa là ai và công việc Chúa làm, và những công việc Chúa làm để bày tỏ về chính Chúa được bày tỏ rõ ràng trong thập tự giá của Chúa, sự sống lại của Ngài và sự trở lại, tái lâm trong tương lai. Và sứ điệp phúc âm đem lại sự thay đổi trong đời sống của một người qua bằng cớ của sự làm việc của Đức Thánh Linh trong đời sống và sự dấn thân cam kết với Chúa và với Hội Thánh. Và vòng tròn thứ hai là chữ didache, được hiểu là những giáo lý căn bản, là những lẽ thật từ lời Kinh Thánh thiết lập để chúng ta sống trong đức tin, trong sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu, với Hội Thánh, với tha nhân, với thế gian và với sứ mệnh được giao phó làm công việc của Đức Chúa Trời. Trong phần giáo lý giáo huấn căn bản gọi là Didache, gồm có những nguyên tắc đầu tiên trong đức tin để giúp một người có thể sống cho Chúa và sống vì Chúa, phân biệt đời sống đức tin ra khỏi thế gian. Bởi vì thế gian có triết lý riêng của thế gian, và nếu một người không được dạy dỗ trong triết lý của Chúa, lẽ đạo của Chúa, nhân sinh quan của Chúa, thì chắc chắn sẽ bị hệ thống của thế gian bắt phục và làm ngưng chặn đời sống đức tin. Và vòng tròn thứ ba nối kết giữa kerygma, lẽ đạo phúc âm, và didache, hệ thống giáo lý căn bản, là vòng tròn nói về đời sống liên hệ trong hội thánh. Ngay từ những bước đầu tiên trong đức tin, chỗ đứng của hội thánh, vai trò của hội thánh cần được thiết lập cách rõ ràng chắc chắn. Vì như chúng ta đã biết, lời Kinh Thánh dạy rằng tất cả mọi người tin Chúa là chi thể trong thân thể Chúa, là phần tử trong gia đình Chúa, trong nhà Chúa. Và gia đình của mỗi chúng ta cũng là phần tử ở trong đại gia đình của Chúa là hội thánh. Sống trong nhà của Đức Chúa Trời là sống trong hội thánh Chúa giống như trong một gia đình. Có nhiều hình ảnh mà Kinh Thánh dùng để diễn đạt về hội thánh. Và ở đây hình ảnh sống động là hình ảnh gia đình của Chúa, người nhà của Chúa, chính là hội thánh Chúa. Và tất cả chúng ta sống trong hội thánh Chúa, trong gia đình của Chúa, trong nhà của Chúa. Chúng ta sống trong đặc ân được ban cho từ nơi Chúa, đồng thời sống trong sự sai phái trách nhiệm mà Chúa dành cho tất cả mọi người trong gia đình Chúa. Đó là hội thánh là trọng tâm của chương trình của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô trong Ê-phê-sô đoạn số 3 nhắc nhở cho chúng ta biết rằng hội thánh là sự mặc khải mới ở trong Tân Ước, là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời trước đây không được bày tỏ ra qua các đấng tiên tri, nhưng bây giờ được bày tỏ ra trong các sứ đồ của Chúa. Và trong sự mặc khải này, Đức Chúa Trời khẳng định rằng Chúa sẽ làm tất cả mọi sự trong hội thánh và qua hội thánh để bày tỏ chính Ngài. Mọi sự khôn ngoan vô lượng của Chúa được cậy hội thánh và được bày tỏ ra cho toàn thể vũ trụ, muôn loài vạn vật. Nếu hội thánh là trọng tâm của chương trình của Đức Chúa Trời, là phương tiện chính yếu mà Chúa dùng để thi hành chương trình mà Chúa đã mặc khải trong Kinh Thánh, thì tất cả đời sống của chúng ta dính líu với hội thánh, tùy thuộc trên hội thánh. Và nếu hội thánh là trọng tâm của chương trình của Đức Chúa Trời, thì hội thánh cũng phải là trọng tâm trong đời sống của mỗi chúng ta và chương trình đời sống của mỗi chúng ta. Và để có thể điều chỉnh lại thứ tự ưu tiên trong đời sống, để có thể sống dưới sự sai phái, chỉ dẫn và tể trị của Đức Thánh Linh, thì đời sống của người tín đồ phải nối kết chặt chẽ với cộng đồng dân Chúa trong hội thánh, qua những phương tiện ân điển mà Chúa ban cho trong sự thờ phượng, trong sự học lời Chúa, trong sự cầu nguyện. Để lời của Chúa được đong đầy trong tấm lòng, chan chứa và chủ động trên mọi khía cạnh quyết định của đời sống. Mỗi đời sống của chúng ta sống để thi hành chức phận mà Chúa đã giao phó cho hội thánh, để tham dự vào sứ mệnh mà Chúa sai phái hội thánh. Đó là chúng ta hiểu biết rằng sự sai phái của Chúa cho đời sống của mỗi chúng ta, cho hội thánh chúng ta là một sứ mệnh toàn cầu. Sứ mệnh thi hành đại mạng lệnh của Chúa trên toàn thế gian, khiến tất cả muôn dân trở nên môn đệ của Chúa. Chúng ta đã thiết lập nguyên tắc căn bản trong sự đào tạo môn đệ Chúa, thi hành đại mạng lệnh mà Chúa đã giao phó cho hội thánh bằng cách nhân bội số hội thánh, nhân bội sự thành lập hội thánh ở mọi nơi. Cho nên bốn nguyên tắc căn bản để chúng ta có thể tham dự vào sứ mệnh của hội thánh Chúa, đó là chung với hội thánh và qua hội thánh, người của Chúa cần đi đến với những người chưa tin, đó là điều thứ nhất. Đi đến với những người chưa tin. Thứ hai, trình bày sứ điệp tin lành cách rõ ràng. Thứ ba, thành lập những hội thánh địa phương, những nhóm nhỏ, những điểm nhóm tại địa phương có các tân tín hữu. Và thứ tư, thiết lập thành phần lãnh đạo tại địa phương. Cho nên chiều hướng suy nghĩ của hội thánh phải là suy nghĩ đến với cộng đồng của những người chưa tin. Đó là hội thánh phải bước ra khỏi bốn bức tường chung quanh, ra khỏi phạm vi giới hạn của mình để bành trướng công việc của nước Chúa. Cho nên mỗi thời điểm của chúng ta trong hoàn cảnh hiện tại mà Chúa giao phó cho hội thánh địa phương, chúng ta phải suy nghĩ cách nào để đi đến với những người chưa tin, làm thế nào để trình bày sứ điệp tin lành cách rõ ràng, làm thế nào để thực hiện những nhóm nhỏ, những điểm nhóm để có thể lo tưởng cho các tín hữu mới, và làm thế nào để gây dựng những người có thể lãnh đạo công việc Chúa tại bình diện địa phương. Vì hội thánh địa phương có sứ mệnh truyền rao tin lành của Chúa và đem lẽ thật của Chúa vào trong cộng đồng để cứu rỗi những người chưa tin, thì mỗi người ở trong hội thánh, mỗi thành viên ở trong hội thánh, mỗi lớp tuổi ở trong hội thánh phải sống cho đúng theo lời của Chúa, đúng theo cương kỷ và kỷ luật của lẽ thật, xứng hiệp với niềm tin cơ đốc. Như vậy, trách nhiệm dạy dỗ hội thánh là phải dạy điều chi? Dạy để những thành viên trong hội thánh biết cách sống đúng theo quy củ của đạo lý Chúa trong gia đình của Chúa là hội thánh Ngài. Dạy dỗ nhấn mạnh về phẩm chất của người cơ đốc và ảnh hưởng của người cơ đốc cho việc thi hành đại mạng lệnh mà Chúa đã truyền cho hội thánh. Dạy dỗ tất cả mọi thành viên trong hội thánh biết sống trong gia đình của Chúa là hội thánh địa phương như thế nào để có thể thuyết phục những người ngoài trong cộng đồng, những người chưa tin, những người trong thế giới chung quanh. Lý do của sự sống đạo và lý do sống để ảnh hưởng tin lành được lan rộng ra trong cộng đồng, đó là chúng ta được cứu để sống đời sống đức tin, cách tin kính hết lòng và phục vụ Chúa hết sức trong niềm hy vọng chờ ngày Chúa tái lâm. Bởi vì chúng ta hiểu rằng chúng ta đã được cứu cho một mục đích và với một sự sai phái của chức vụ, đó là chúng ta được tha thứ thánh hóa, trở thành sở hữu của Đấng Christ để phục vụ Chúa, để thành một dân có lòng sốt sắng làm các việc lành mà Chúa đã sắm sẵn để mỗi người chúng ta được cứu để thực hiện cho Chúa. Sứ đồ Phaolô dạy dỗ rằng, để chúng ta có thể thay đổi cộng đồng của những người chưa tin, thì chúng ta phải bày tỏ rằng hay là chứng minh rằng sự thay đổi của ân điển Chúa là một sự thay đổi thật sự, biến đổi chúng ta từ những người trong quá khứ sống trong nguyên tắc tội lỗi đến những người được sanh lại, được cứu rỗi, sống trong nguyên tắc của nước Đức Chúa Trời. Và sự khác biệt này là một sự khác biệt rõ ràng, thấy được, chứng minh được, kiểm chứng được, kinh nghiệm được không phải chỉ qua lời nói, nhưng qua việc làm và qua cách cư xử của người tin Chúa trong cộng đồng những người chưa tin. Đó là chúng ta phải sống liên hợp hết mình, năng nổ trong cộng đồng, làm người phục vụ để nối kết với thế gian. Lý do là vì chúng ta là hình ảnh của ân điển Chúa và là tác nhân của sự biến đổi trong ân điển. Như vậy, sứ mệnh của Hội Thánh tại địa phương là dạy các tín hữu sống hiệp với đạo lành, với thẩm quyền của Kinh Thánh trên tất cả những thành viên và các nhóm trong Hội Thánh, bởi vì chúng ta là những người đã được cứu chuộc sống đời sống tin kính phục vụ Chúa trong niềm hy vọng của ngày Chúa trở lại, và phải nhắc nhở các tín hữu làm công dân gương mẫu trong cộng đồng nối kết với những người chưa tin. Lý do là bởi vì chúng ta được xưng công bình và được biến đổi qua ân điển Đức Chúa Trời và trở thành công cụ của Chúa để đem tin lành cứu rỗi của Chúa đến với những người Chúa đã chọn. Tất cả những nguyên tắc lẽ thật đó mà chúng ta đã học dẫn chúng ta thêm một bước nữa đến bài học hôm nay, đó là chúng ta phát triển cơ hội để tham dự vào sứ mệnh của Hội Thánh. Phát triển cơ hội. Phần Kinh Thánh làm nền tảng cho bài học của chúng ta hôm nay là trong thư Colossae đoạn 4 từ câu 2 tới câu 6. Colossae đoạn 4 từ câu 2 tới câu 6. Và như thường lệ, để có thể quen thuộc với phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học và để dễ dàng quen thuộc với định ý của tác giả và luồng tư tưởng của tác giả, chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh này nhiều lần từ các bản dịch khác nhau. Thứ nhất, trong bản truyền thống, phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp với mỗi người là thế nào. Bản dịch mới 2000, hãy kiên nhẫn cầu nguyện, tỉnh thức trong khi cầu nguyện và tạ ơn. Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi để Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi truyền giảng sứ điệp về sự huyền nhiệm của Chúa Cứu Thế. Chính vì đó mà tôi bị xiềng xích. Xin cầu nguyện để tôi có thể công bố sứ điệp ấy rõ ràng như tôi phải nói. Hãy đối xử khôn khéo với người ngoài và tận dụng thì giờ. Lời nói của anh chị em phải có ân hậu và nêm thêm muối, ngõ hầu anh chị em biết cách đối đáp với mọi người. Bản nhuận chánh. Hãy cứ bền đổ trong sự cầu nguyện, lấy sự cảm tạ mà thức canh trong việc ấy. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cho chúng tôi một cửa truyền đạo để giảng lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, cũng vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, hầu cho tôi tỏ ra lẽ ấy như tôi đáng phải nói. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với người ngoại, và hãy tiết thì giờ, lời nói của anh em phải có ân hậu luôn luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp với mọi người là thế nào. Bản phổ thông. Hãy thường cầu nguyện, sáng suốt, luôn luôn tạ ơn Thượng Đế. Cũng nhớ cầu nguyện để Thượng Đế cho chúng tôi có cơ hội rao giảng lời của Ngài. Hãy khẩn xin cho chúng tôi có thể rao giảng điều kín dấu mà Thượng Đế đã bày tỏ về Chúa Cứu Thế. Cũng vì lý do ấy mà tôi bị tù tội. Hãy cầu nguyện để tôi có thể giảng dạy rõ ràng. Phải khôn ngoan khi đối xử với mọi người không tin. Hãy tận dụng mọi cơ hội. Khi nói chuyện hãy tỏ ra nhân từ, hòa nhã để anh chị em biết cách đối đáp với mọi người. Bản hiện đại. Xin anh chị em hãy kiên trì, tỉnh thức mà cầu nguyện và cảm tạ. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi với, để Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi nói ra sứ điệp về huyền nhiệm của Đấng Cứu Thế, vì huyền nhiệm đó mà tôi đang bị giam cầm. Xin cầu nguyện để tôi có thể trình bày huyền nhiệm đó một cách rõ ràng như điều tôi đáng phải nói. Xin anh chị em hãy ăn ở khôn ngoan với người ngoài. Hãy tận dụng thì giờ. Lời nói của anh chị em phải luôn luôn có ân hậu và mặn mà, để anh chị em biết phải đối đáp làm sao cho thích hợp với mọi người. Trước khi chúng ta đi vào phần nghiên cứu đoạn Kinh Thánh này, chúng ta muốn bắt đầu với một vài nhận xét về vấn đề phát triển cơ hội để truyền rao tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi chúng ta suy nghĩ về cơ hội để truyền rao tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúng ta thường không bắt đầu ở nơi chỗ mà sứ đồ Phaolô đã bắt đầu hôm nay trong bài học hôm nay. Sứ đồ Phaolô bắt đầu với vấn đề cầu nguyện. Khuynh hướng của chúng ta sẽ bắt đầu với vấn đề đi ra hay là nói hay là truyền rao hay là chia sẻ. Nhưng đó là điều kế tiếp, đó là bước thứ hai. Bước đầu tiên sứ đồ Phaolô nhắc nhở rằng phải bắt đầu với sự cầu nguyện. Trong chỗ đứng của người tín hữu, trong đó có thành phần lãnh đạo của hội thánh nữa, chúng ta thường sai trật trong khía cạnh này. Đó là chúng ta phải hiểu rằng không có đời sống cầu nguyện thì không có đời sống rao truyền tin lành. Thật ra đây không phải là vấn đề lý thuyết, nhưng là một vấn đề trong dữ kiện của đời sống người tín đồ. Đó là thường xuyên là người tín đồ, trong cương vị của người tín đồ, chúng ta không có đời sống cầu nguyện và cũng không có đời sống rao truyền tin lành. Nói chung về tập quán của người tin Chúa, đó là vấn đề cầu nguyện thì rất ít ỏi và vấn đề rao truyền tin lành thì càng hiếm hoi hơn. Nhưng phương diện thứ hai mà chúng ta cũng thường sai lạc, đó là chúng ta không cầu nguyện nhưng có thói quen hầu việc, nghĩa là không có đời sống cầu nguyện nhưng có thói quen hầu việc Chúa, làm công việc của hội thánh, năng nổ, đa đoan nhiều chuyện, nhưng ở đằng sau không có đời sống cầu nguyện, thiếu thói quen cầu nguyện. Cũng trong chiều hướng đó chúng ta có một quan sát tiếp tục, đó là người tín hữu thường có cầu nguyện và có hầu việc Chúa nhưng không có đời sống cầu nguyện. Nghĩa là có cầu nguyện để làm công việc, khi làm công việc, nhưng không sống một đời sống tương giao với Chúa cách năng nổ, hẳn hoi, sâu nhiệm. Và sự cầu nguyện là một điều mình làm, chứ không phải là một nếp sống, không phải là cách sống. Một nhận xét nữa về đời sống của người tín đồ, trong sự nối kết với đại sứ mệnh mà Chúa giao phó cho hội thánh và cho mỗi người, thì chúng ta thường xuyên không có định ý hay là chiều hướng tạo liên hệ với những người chưa tin để làm chứng về tin lành. Chúng ta thường không có định ý hay là sự chủ tâm để tạo liên hệ với những người chưa tin Chúa, để làm chứng về Chúa, để nói về Chúa. Rất ít khi chúng ta bắt đầu một ngày với lời cầu nguyện xin Chúa cho cơ hội để có thể nói về Chúa. Hay là trong đời sống hàng ngày có những chỗ gặp gỡ, những liên hệ thì cũng không nhạy cảm đủ và cũng không sẵn sàng đủ để nắm lấy những cơ hội này để nói về Chúa. Nghĩa là người tín đồ thường xuyên không có định ý để nói về Chúa, cũng không tìm cơ hội để nói về Chúa. Nhưng chúng ta cũng nhận xét rằng có những sự sai lạc khác hơn trong sự liên hệ của chúng ta với những người chưa tin. Khi trình bày về Chúa, đó là nhiều khi chúng ta thuộc lòng những phần trình bày về tin lành để tìm cơ hội và chia sẻ hay là ép những người chưa tin phải nghe. Đó là chúng ta đã thuộc lòng một phương pháp để trình bày hay đã thuộc lòng bài làm chứng và chúng ta đi tìm đối tượng để có thể trình bày điều mình muốn trình bày. Nhưng sự thật rất ít quan tâm đến đối tượng mà mình sẽ trình bày tin lành. Mình không quan tâm lắm họ là ai, có những nhu cầu nào, đối diện với những khó khăn ra sao, chỉ cần tìm những cơ hội để trình bày những phần mình cần trình bày, để có thể lấy kết quả rằng tôi đã làm chứng, tôi đã nói về Chúa ngày hôm nay. Và sự thiếu quan tâm đó thường bày tỏ cách rất rõ ràng trong sự thiếu cầu nguyện cho đối tượng của sự truyền rao tin lành của mình. Cho nên khi đối diện với phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc xong, dầu chỉ mới đọc qua một cách tổng quát, chúng ta đều có thể đến chỗ nhận định những điều thiếu sót thường xuyên trong đời sống của mình, đó là thiếu sót đời sống cầu nguyện mạnh mẽ với tinh thần cấp bách rao truyền tin lành, thiếu sót một đời sống đầy dẫy ân huệ của Chúa, thiếu sót khả năng để tạo cơ hội cho việc rao truyền tin lành trong những mối liên hệ với những người chưa tin trong đời sống của mình. Thiếu sót đời sống cầu nguyện cách mạnh mẽ với tinh thần cấp bách rao truyền tin lành. Thiếu sót đời sống đầy dẫy ân huệ của Chúa và thiếu khả năng để tạo cơ hội cho việc rao truyền tin lành trong những mối liên hệ với những người chưa tin. Cho nên một lần nữa chúng ta đọc lại phần Kinh Thánh này. Colossae đoạn 4 câu 2 đến câu 6 phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ ra cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Chúng ta có thể nhận định ngay hai ý chính của tác giả là sứ đồ Phaolô trong phần Kinh Thánh này. Thứ nhất là đời sống cầu nguyện trong sự nối kết với sự trình bày sứ điệp tin lành. Đời sống cầu nguyện trong sự nối kết với sự trình bày sứ điệp tin lành. Và thứ hai, đó là cách cư xử trong liên hệ với người ngoại khi trình bày sứ điệp tin lành. Cách cư xử trong sự liên hệ với người ngoại khi trình bày sứ điệp tin lành. Trong luồng tư tưởng của sứ đồ Phaolô viết ra trong đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy có hai đơn vị ý tưởng rất là rõ ràng. Thứ nhất là đời sống cầu nguyện, sự cầu nguyện trong liên hệ với sự rao giảng tin lành. Và thứ hai, liên hệ với những người chưa tin trong sự rao giảng tin lành. Và chúng ta cần để một ít thời giờ để đi vào chi tiết. The Follow bắt đầu với lời dạy khuyên phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Đầu tiên là mệnh lệnh phải bền đổ. Đúng ra cách của Sư Đồ Phaolô nói đó là anh em phải làm cho mình trở nên bền đổ. Làm cho mình trở nên bền đổ. Bền đổ trong điều gì? Bền đổ trong sự cầu nguyện. Anh em phải làm cho mình trở nên bền đổ trong sự cầu nguyện. Nghĩa là có một sự tập luyện cá nhân, có một sự dấn thân cá nhân, có một chú ý, một tiến trình để thành đạt được một mục đích. Mục đích là có một đời sống cầu nguyện và anh em phải bền đổ tập tành để trở thành thói quen, để có được thói quen. Đó là anh em có một đời sống cầu nguyện. Cho nên ngay chỗ móc nối với đời sống có ích lợi cho Chúa và cho công việc của Ngài để có thể được tham dự với sứ mệnh mà Chúa giao phó cho hội thánh, người tín hữu, mỗi người chúng ta phải thiết lập một kỷ luật thuộc linh. Phải thứ nhất để tâm, chú ý, đặt vấn đề cho mình. Đó là chúng ta phải có một đời sống tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện. Không phải chỉ để giảng tin lành, không phải chỉ để làm công việc, không phải để thi hành đại mạng lệnh của Chúa mà thôi. Có những điều đó đòi hỏi sự cầu nguyện. Nhưng căn bản là để chúng ta có thể sống trong ân điển Chúa và ân điển Chúa có thể trôi vào trong chúng ta, tuôn tràn trong chúng ta và qua chúng ta, thì có một con đường phải được mở ra. Đó là đời sống cầu nguyện, thói quen cầu nguyện, tập quán cầu nguyện. Và để có được thói quen đó, tập quán đó, đời sống đó, thì Sư Đồ Phaolô nói rằng phải bắt đầu và sau khi đã bắt đầu thì phải tiếp tục. Tiếp tục cho đến khi trở thành thói quen, trở thành một sự bền đổ trong đời sống, nắm lấy chính mình trong kỷ luật. Nghĩa là không ai tự động mà có thể có một đời sống cầu nguyện. Không ai tự nhiên mà phát huy được một thói quen thuộc linh, sâu nhiệm trong sự cầu nguyện trước mặt Chúa. Đây là điều một người phải muốn làm, nhận định được sự dạy dỗ từ nơi Chúa, sự kêu gọi thánh của Ngài, sự cần kiếp của linh hồn mình và dấn thân trong sự cầu nguyện. Sư Đồ Phaolô một lần nữa nói, anh em phải dấn thân chính mình, phải làm cho mình trở nên có sự bền đổ trong đời sống cầu nguyện. Và đây là trách nhiệm đầu tiên của anh em. Đây là sự kêu gọi thánh căn bản trong đời sống của anh em. Thứ hai, Sư Đồ Phaolô tiếp tục, phải tỉnh thức trong sự cầu nguyện. Đúng ra là phải tỉnh thức trong khi cầu nguyện. Nghĩa là đang khi cầu nguyện thì phải tỉnh thức. Thứ nhất là phải bền đổ trong sự cầu nguyện, phải có một thói quen, một đời sống, một tập quán của sự cầu nguyện. Nhưng trong khi cầu nguyện, nói về phẩm lượng của sự cầu nguyện, thì sự phẩm lượng đó được bày tỏ ra trong sự tỉnh thức, nghĩa là tâm tư ý tưởng được hướng về trọn vẹn trong sự cầu nguyện, trí tuệ minh mẫn được sử dụng cho sự cầu nguyện, sự chú tâm được bày tỏ trong khi cầu nguyện, không bị lo ra, không bị chi phối, không bị hối hả, không mệt mỏi, không ngủ gờ ngủ gật. Và trong văn phạm cách Sư Đồ Phaolô viết thì ông cũng nói rằng đây là điều mà anh em phải tự giữ cho chính mình, với một sự chủ tâm, với một kỷ luật cá nhân. Anh em tự giữ cho chính mình để có thể tỉnh thức trong khi cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện thì cầu nguyện một cách tích cực, gắn bó, đổ dồn, nối kết, năng nổ với lẽ thật ở trong Chúa, với sự hiện diện của Chúa, với trọn cả tâm linh ý chí của chính mình. Và thêm nữa, Sư Đồ Phaolô viết tiếp, mà thêm sự tạ ơn vào. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Phải làm cho anh em có thói quen bền đổ, nghĩa là bền đổ trong sự cầu nguyện, và trong khi cầu nguyện thì phải tỉnh thức. Và thái độ tỉnh thức đó là để bày tỏ ra lòng biết ơn trước mặt Chúa, bày tỏ sự thờ phượng, tạ ơn trước mặt Chúa trong khi cầu nguyện. Như vậy màu sắc của sự cầu nguyện, tinh túy của sự cầu nguyện được gói trọn trong sự tạ ơn, trong sự thờ phượng Chúa. Sự bền đổ nối kết với sự tạ ơn làm cho tấm lòng trở thành bền đổ. Sự tỉnh thức nối kết với sự tạ ơn làm cho đầu óc tỉnh thức và tấm lòng được nhạy cảm với Chúa trong khi cầu nguyện. Và đây là chỗ bắt đầu, cũng là một tiến trình tiếp tục trong đời sống của người theo Chúa, bền đổ trong sự cầu nguyện và sự tạ ơn, tỉnh thức, chú tâm và chủ tâm trong sự tạ ơn khi đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Và tạ ơn cách thường xuyên, tạ ơn cách hết lòng, bền đổ trong sự tạ ơn khi đến thờ phượng Chúa trong sự cầu nguyện, qua sự cầu nguyện. Và trong thói quen bền đổ này là một sự sống mới cho tấm lòng, một sự sống sung mãn bày tỏ thường xuyên trong tấm lòng. Và từ nơi đó phát huy một đời sống Chúa có thể sử dụng cho công việc nước Ngài, cho sự vinh hiển của chính Chúa.
Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vấn đề, lạc loài niềm tin sống không ngày mai, sống quên không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay. Rồi cuộc vui tàn mọi người bước đi, một mình tôi về nhiều lần ướt mi, chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm của tôi, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu. Và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi và con tim đã vui trở lại.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài nguồn sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Hãy subscribe.